Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về làm thế nào để nhận diện điểm mù, để chuyển đổi. Thế thưa Thầy, điểm mù là những gì? Thường thường điểm mù là những cái gì mình không thấy.
Đúng rồi.
Nhưng mà nó là những gì thưa Thầy?
Ví dụ như mình đi xa đó thì mình thấy những cái thực mặt của mình, nhưng mà hai bên của mình thì mình thấy có những cái chỗ đó mà cái kính chiếu hậu cũng thấy không được. Mà con mắt mình thì là mình chỉ nhìn trước thôi, mình nhìn ngang ngang, nhưng mà nhìn về sau thì không được. Nhưng khi mình nhìn sau lưng thì mình lại càng không thấy nữa. Thế nên cái kính chiếu hậu nó có thể thấy được sau lưng, thấy được hai bên chút, nhưng mà nó vẫn còn cái điểm mình không thấy được, thì gọi là cái điểm mù. Thì trong con mắt của mình á, thì nó cũng lạ lắm, là bởi vì con mắt, cái bỏ mắt của mình á, thì cái bỏ mà dây thần kinh á, ngay cái điểm bỏ cái thần kinh á, thì cái ánh sáng nó đập vào đó là, thì nó không thấy cái gì cả. Tất cả cái gì trên cái võng mạc thì mình thấy, mà đập ngay vào trong cái chỗ mà của cái bundle của cái dây thần kinh thì mình là không thấy cả bác. Thế nên cái điểm mù á, là nó giống như thứ nó có sẵn trong con người của mình, trong cái nhìn của mình, nó con mắt của mình rồi, chứ không phải là một cái gì mà bên ngoài. Tức là mình là người tu Phật hay không tu thì mình vẫn có cái điểm mù. Con mắt mình lúc nào cũng có cái chỗ mình nhìn không thấy. Thì tại ra là cái chuyện tu nó cũng hay lắm. Tại vì các bạn biết hồi xưa cái thời của mấy ông tổ sư đó, thì không những là cái người tổ sư mà người trong Phật giáo, mà thì nhớ còn một câu chuyện ở bên cái đạo Hồi giáo đó, nó cũng hay lắm. Tại vì là có một người hỏi chứ, hỏi ông Muhammad là ông chúa ông ở đâu vậy, tức là ông God ấy, ông Allah, ông God ấy ở đâu mà tôi không thấy. Thì ông này ông trả lời hay này bạn, ông nói nhà ngươi có bây giờ thấy được cái bóng của nhà ngươi không? Thì nó không, con không thấy, bây giờ cũng thấy được cái bóng của con cả, tại vì con mà nhìn cái bóng là cái bóng nó chạy chỗ khác rồi. Thì con bây giờ nhìn được cái mặt của con không? Là không, con không bây giờ nhìn được cái mặt của con cả. Thường thường là cái bóng của mình ấy, thì mình nhìn thì mình rất là phiền diện, nếu mà cái bóng mình nằm phía sau lưng thì thôi chịu, cái bóng nằm trước mặt ấy, thì mình mới thấy được. Nhưng mà nếu mình xoáy ấy, thì cái bóng nó xoáy theo các bác. Nhưng mà nếu mà cái mặt mình thì thôi chiều không thấy cái mặt mình được. Thì ông Muhammad ông nói là ông thì là cái người mà thấy được cái mặt của nhà ngươi thì chính đó là Allah. Thì có chuyện rất là dạng gì, nhưng mà thầy thấy nó thích thú là nhiều khi là mình không nhận diện được cái bản mặt của mình. Cái bản mặt là cái face của mình, nhưng mà người khác nhìn được mình. Thì cái đó là một cái mà gọi là cái điểm mù, thì mình thường thường mình không có biết được rõ chính mình, cần người khác nhìn mình hơn. Thế nên khi mà mình mà tu một hồi rồi thì là mình giống như thử là mình có cái khả năng là mình nhìn từ cái quan điểm của người khác để mà nhìn lại mình. Thì cách nhìn như vậy là thường thường mình gọi là objective, khách quan hơn. Thì trong cái chuyện tu hành là nhiều khi là mình đã cần rất nhiều cái sự khách quan để cho mình đừng có bị là chủ quan và kẹt. Mà đạo Phật thì nói hay là mình mà chủ quan đó thì mình gọi là mình theo cái ngã của mình, cho mình theo cái pháp. Cho nên nhiều khi những cái lời nói của người này người kia giúp cho mình nhìn cái pháp, cho mình không phải là nhìn cái gì khác hơn. Nhưng mà cái pháp ấy, thường thường mình nghe vô là mình khó chịu bác, vì cái ngã của mình, cái mặt mình là nó không chịu thích cái pháp đó. Cho nên cái chủ đề của mình là mình làm sao mình nhận ra cái điểm mù, và trong những cái điểm mù đó thì tạo ra có những cái kiến giải mình gọi là cái nhìn lệch lạc. Nó dịch ra tiếng tiếng của người hồi xưa đó thì gọi là tà kiến. Nhưng mà cái chữ tà kiến đó bây giờ mình nói ra nó nặng nề làm gì hết, mình nghe thấy là dễ sợ, giống như thử là có cái chuyện gì ghê gớm đó. Nhưng mà đó là cái nhìn là không có chuẩn, không có chính xác, cái nhìn nó lệch lạc, nó điên qua một bên, nó không có làm cho mình thấy được cái thẳng chính diện được, nó không làm cho mình thấy được cái điểm mù. Cho nên cái lệch lạc là ý nói rằng là mình không thấy được cái điểm mù của mình làm cho mình thêm điểm mù, thêm cái sự rối rắm. Vì vậy cho nên là khi mà mình tu đó thì là thường thường đó, Đức Phật ngoài con người mình có 6 cái căn bản phiền não. Tức là cái phiền não mà gốc của nó đó là mạnh nhất. Thứ nhất là tham, nhì là sân, thứ ba là si, thứ bốn là mạn tức là cái sự kiêu ngạo, thứ năm là tham sân si mạn, thứ nghi là cái thứ năm. Nghi là một cái trạng thái đó mà mình gọi là atheist, trạng thái mà không có cái tâm linh, không có một cái gì để cho mình có thể dựa vào, bám vào, dính vào để mình có thể dựa vào. Nghi là một cái trạng thái đó mà dường như là mình phủ nhận hết tất thảy. Chẳng phải thì dụ như thầy cầm cái ly, thầy hỏi cái này là cái gì, cái đó gọi là nghi. Nghi là một cái trạng thái mà mình phủ nhận tất thảy, mình không có chấp nhận cái gì cả, thế nên đó gọi là nghi. Và cuối cùng là tham sân si mạn nghi tà kiến. Thì tà kiến là mình phải dịch ra bây giờ là cái nhìn nó lệch lạc. Kiến là cái nhìn, tà đó thì mình không thể dịch ra rằng là cái tà là tà giáo hay là một cái nhóm người nào mà nó tà nó không chính. Hay là mình dịch ra tà là nghĩa là nó bậy bạ không đúng, mà dịch ra đúng nhất là một cái sự lệch lạc trong cái nhìn. Và cái lệch lạc đó là làm cho mình càng nhìn thì là mình càng bị kẹt trong cái mà mình gọi là cái điểm mù. Mình càng lúc mình thấy cái điểm mù mình càng ít đi, mình không thấy điểm mù, mình thấy cái gì khác hơn, cái điểm sáng, điểm gì, mình không thấy điểm mù của mình. Thì đó là làm cho mình càng lúc thì là mình càng có thêm nhiều khuyết điểm nữa, và cái điểm mù nó tạo khuyết điểm cho mình. Bây giờ đó thì mình có thể đi vào trong cái lệch lạc đầu tiên không chị?
Dạ.
Cái lệch lạc đầu tiên thì mình gọi là cái lệch lạc trong cách mà mình đi tìm cái khẳng định. Cái này là cái chữ mình dịch ra từ cái chữ mà confirmation bias. Bias là một cái sự lệch lạc rõ ràng lắm. Cái bias là một cái thành kiến, có thể là một cái định kiến, cái nhìn mà nó không có đúng này. Thì tất cả cái danh từ này là thầy lấy từ ông Robert Greene, là một trong những cái người mà triết gia, cũng như là cái người mà dạy về cái quy luật chính trị và quy luật mà xảy ra trong cái cuộc sống xã hội cái này. Thì cái chữ này thầy dạy mượn cái chữ ông đó, nhưng mà cái concept của nó đó là nó có sẵn trong nhà Phật. Bây giờ mình mượn những cái chữ này để mình nói cho dễ hiểu trong cái đời bây giờ đó các bạn. Thì dụ như là các bạn biết không, thầy đi chợ, thầy muốn mua sô-cô-la ăn, thì thầy biết đó là cái sô-cô-la mà thầy thích nhất đó là cái loại mà gọi là caramel roca. Thầy biết thích nhất cái loại này. Nhưng mà thầy đi với những người mà đi thì chị Tuyết ấy, chị nói thầy đừng có mua cái này, cái đắt này, có cái thứ khác nó rẻ, nó ngon hơn. Nhưng mà chị Liên đó, thầy con thích cái này, thích cái kia, cái thứ. Mỗi người có một cái thứ đó. Nhưng mà vì trong lòng thầy đó là thầy thích ăn cái này rồi, cho nên khi mà đi thì thầy sẽ nói những cái điểm tốt cho cái caramel roca này, cái sô-cô-la này. Thầy làm cho thầy khẳng định rằng cái món đồ này nó ngon. Nhưng mà thật sự là cái đoạn mô đồ chị Tuyết nói là nó cũng ngon vậy, chị Liên nói cũng ngon vậy, chị Hương nói cũng ngon vậy. Nhưng mà mình tin vào cái chuyện đó và mình khẳng định cái đó là ngon, và mình làm cho cái mình á, mình làm như thử là cái điều đó nó trúng lắm, nó thật đúng lắm. Chứ thật sự rất đó không đúng. Cái đó là một cái lệch lạc mà nó làm cho mình có cái điểm mù, và vì cái điểm mù đó cho nên thầy sẽ không bao giờ mà thầy thử ăn những cái món của chị Tuyết hay của chị Liên hay của chị Hương nữa.
Thầy nhất định là cái món của thầy nó phải là ngon nhất.
Đúng rồi, rõ ràng. Và cái confirmation đó mình gọi là confirmation bias, là cái mình khẳng định trong đầu đó. Do cái sự khẳng định trong đầu rồi, cho nên khi mà làm những cái chuyện gì mình muốn chứng minh cái gì đó, thì những cái chứng minh đó là chứng minh nó dựa trên cái bias, dựa trên sự lệch lạc ở mình rồi. Thì dụ như là bây giờ thì con của chị cái gì mà ra nó chạy về nhà mà thằng kia đánh con đấy mẹ. Thì trong lòng chị là chị có cái confirmation bias, là chị đã biết rằng là thằng con mình nó phải tốt, làm sao mà nó làm bay được. Thành ra khi thằng nhỏ tới chị đánh nó, tôi chỉ nói về cha mẹ của thằng nhỏ này là tôi nói thiệt nha, thằng con tôi dạy nó từ nhỏ đến lớn, nó người đàng hoàng, nó học hành như thế này, nó đẹp như thế này, nó hay thế này, giỏi thế này. Thì chị chứng minh như vậy, nhưng mà chị đâu có ngờ rằng là nó trong cái lúc nó nóng giận, nó làm chuyện xấu khác. Cho nên cái bias, sự lệch lạc đó là một cái điểm mù mà rất lớn. Và đây thầy cho một cái thí dụ khác, thí dụ này chị cũng đụng chạm với ai lắm. Thì cái cô đó cô giận đứa con, cô người bên Hùng đó, cô giận đứa con thì là con tới con nghe pháp của thầy, con đứa con nào cũng nhỏ thôi. Thì thầy nghe loạn thoảng thì cô ta nói vậy là cái người thông dịch của thầy này là tôi không dẫn đi các thầy nào khác cả, tôi chỉ khi nào đó mà Đức Ngài Đạt Lai Lạt Ma tới tôi mới dẫn tới. Tôi còn mấy người kia tôi không dẫn tới. Thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma qua bên Hùng còn một hai lần trong đời Ngài, đâu phải qua mỗi ngày đâu. Nhưng mà còn những vị khác đấy, nhưng mà cô này không, tôi không muốn dẫn, tại vì tôi tin rằng đó là chỉ có Ngài Đạt Lai Lạt Ma mới khai đạo được, mới mở tâm cái này để ta bla bla bla. Thì thầy muốn cười lắm, thầy nói nhưng mà thầy hỏi cái em nhỏ là nhưng mà em có đi hết tất cả mọi nơi muốn gặp các thầy này thầy nọ, em tới đây thì gặp thầy thì sao? Thì nó không có ý kiến gì cả, nó cũng mẹ dắt con đi đâu con đi đó đó. Nhưng mà cái sự lật lạc của người mẹ là nghĩ rằng đó, là chứng minh rằng là chỉ có Ngài Đạt Lai Lạt Ma là cao nhất và mình chỉ cần đi nghe Ngài thôi, không cần đi nghe những người khác. Nhưng mà các bạn có biết rằng đó là từ sự lật lạc đó, mà nó sinh ra cái chuyện là đụng chạm, bất đồng ý kiến. Và mình phải chứng minh cho người ta nói rằng là chỉ có ông thầy này mà tốt thôi, chỉ có hộp sô-cô-la này là nó ngon thôi, và chỉ có đứa con tôi là giỏi thôi. Thế nên mình bắt đầu có những sự đụng chạm mà là tẻ ra là mà mình chứng minh được nhé. Mình chứng minh là thầy Đạt Lai Lạt Ma là số 1 thế giới, đúng. Mình chứng minh là cái món này là ngon nhất, đúng. Mình có thể chứng minh được là con mình là nó ngoan nhất, nó như thế này, mình chứng minh được.
Nghĩa là mình bị kẹt trong cái kiến giải của mình.
Mình bị kẹt, thì mình đâu có biết là như khi chưa phải là đó là hoàn toàn đúng đó. Ắt có nhưng chưa phải là đủ. Và cái đó, cái hiện tượng mà mình lệch lạc trong cách mình đi tìm khẳng định đó đó, là mình lúc nào một khẳng định nó favor cho mình. Favor là nghĩa là nó hợp với ý mình. Mà các bạn biết là trong cuộc sống của mình á, mình thường thường mình có một cái nguyên lý là mình đi tìm cái vui và mình tránh cái khổ. Mình thích cái pleasure là cái sung sướng, mình không muốn thích cái gì mà nó displeasure, cái gì mà nó làm cho mình đau khổ, nó buồn. Thế nên nhiều khi mình muốn tìm những cái khẳng định cái gì đó mà mình thấy mình thích hợp với mình, cho mình không muốn tìm cái gì mà nó đi ngược lại với mình. Mà chỉ có thấy rằng cái đó là cái điểm đó mà là xung đột đụng chạm mình với người. Confirmation bias, nó rất những cái chuyện đó nó nhiều lắm. Thầy nói sơ như vậy là ba cái thí dụ, nhưng các bạn thấy đó là nó nhan nhản trong cuộc sống của mình và mình cái đồng đồ người ta. Nên khi mình học Phật đó, mình nhìn được cái điểm đó đó thì gọi là mình phát sinh thần nhãn, vì mình biết chính mình, biết cái điểm mù của mình. Cái phần lệch lạc thứ hai đây mình gọi là conviction bias. Conviction bias là cái sự lệch lạc khi mình tin vào cái ý tưởng mà được cường điệu. Đây thầy cho một cái thí dụ rất dễ hiểu. Mình đi tới một cái nơi đó mà họ bán xe. Thí dụ bán xe Tesla. Thì bạn vô đó, thì cái người bán xe Tesla đó, car dealer đó, trời ơi, họ nói mà ngọt, thiệt là ngọt. Mà họ nói những cái câu nói mình cảm thấy là giống như họ, wow, cái xe này là tuyệt hảo nhất thế giới rồi, phải mua cho được. Thì sau rồi thì mình tin vào họ. Tại cái conviction là có nghĩa là conviction là cái lời nói đó mà mình tin vào đó. Cái conviction là mình nói ra cái điều gì đó mà giống như mình tin tưởng ghê gớm vào cái điều đó, mình làm cho người ta cảm thấy rằng wow, bác nói như vậy thì tôi tin liền. Tại vì tôi thấy cái cách mà bác mà biểu lộ ra nó rất là mạnh mẽ và thiệt quá đi. Thế nên mình mua về, mua xe Tesla về rồi mình mới thấy trời đất ơi, mình chạy từ đây lên San Francisco 600 mai, tại ra đứng mấy lần để mà mình cắm điện vô lần. Chứ đâu phải chạy mà leo lên đâu. Thật. Nhưng mà khi họ bạn họ đâu có nói chuyện đó đâu, nó khao, chạy ngon lành làm tốt. Nhất là nếu mà, nếu bạn buồn ngủ thì bạn cứ nhắm mắt ngủ đấy, bấm nút mà chạy giống như mà trời, mình thấy cái đó mình thấy sung sướng mà cũng muốn mua rồi. Mình thấy là bạn ơi, nhưng mà cái người mà bạn sẽ đó, thì thường thường họ làm cho mình có cái cảm nhận được cái sự cường điệu trong cái cách họ diễn bày ý tưởng. Và nhiều khi đó, các bạn biết là có những cái ý tưởng nó bình thường lắm, nhưng mà người ta cường điệu lên, người ta làm cho mình cảm thấy wow, cái này hay thiệt. Nhiều khi các bạn biết không, mình đi tới một cái nơi họ bán đồ, trong nhà chùa là bán đồ. Mình cầm cái vật này lên, mình thấy là cũng có cái gì hay cả, nó bình thường thôi. Mình có thể mua 100 ngàn chỗ. Nhưng mà cái người bạn là, trời, chị quay này, cái đồ này nghe. Cái tường này đó, ông thầy ông trì chủ 1000 biển rồi, ông vô ông đây rồi đó. Cái này cái tiền này mà cầm lên là trời lắm lắm luôn. Bây giờ chị mà cầm mà chị đeo về không biết bao nhiêu cái chuyện tốt tới với chị. Chị mua đi. Thì mình nghe như vậy đó, mình thấy cái cách cái người bạn họ diễn đạt như vậy, trời ơi, mình tính lắm nhá, thôi mua cho rồi. Hóa giá bao nhiêu? 1000 đô. Mà mình biết mình mở Google để mình thấy cái này còn trong còn 100 bạc thôi, nhưng mà 1000 đô nói vậy mua liền. Cái sự lệch lạc của mình đó, là khi mình nghe cái conviction đó đó thì mình tin vào, mình không còn thấy sự thật nữa. Đó là cái người mua. Nhưng mà cái người bán đó, sau khi họ nói một hồi lâu rồi họ tin vào chuyện đó thiệt luôn. Wow. Và từ đó, mình nói những cái chuyện nó không còn cái thực tế nữa, nó là những chuyện mê tín. Rất may là những cái người làm việc trong hội mình mà hiểu mà có chuyện như bản sách hay là bản đồ đó, là họ rất là thanh thật, họ không có nói những cái chuyện mà nó quá sức conviction là nó làm chứ là cương điều quá cũng được các bạn. Nhưng mà thí dụ như bây giờ thầy đó, lúc mà thầy ở bên đi học thì thầy ở bên New York thì thầy nhớ thầy đi thì qua thì thầy có cái bạn nó đề trong 3 ngày thôi đó học cái pháp này thì mình sẽ được giác ngộ thành Phật. Trời, thầy mừng không biết làm sao này, mà đem 3000 mấy đô la là thầy không học được nữa. Thầy lúc đó thầy còn mới 18-19 tuổi chứ mà 20 cũng tới nè, mà mình nói trời, mình có 3 ngày mình học thành Phật rồi thì mình sung sướng vô cùng, là mình khỏi tu bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, là mình tu quá sướng rồi. À, có 3 ngày thôi à, nhưng mà tốn 3000 mấy đô la, mà thời đó 1980 các bạn, mà 3000 mấy đô la thì là thầy lấy tiền đâu mà có, cho nên thầy mất đi cơ hội giác ngộ thành Phật rồi. Nhưng mà các bạn thấy là có những cái người đó họ làm cho mình bị lệch lạc, conviction bias, họ làm cho mình lệch lạc, làm cho mình nghĩ rằng giác ngộ rất là dễ, không khó. Cái đó là cương điều một cái ý tưởng lên và mình bị kẹt trong đó. Và nhiều khi là mình có những cái niềm tin mà nó hoàn toàn trật đi. Thí dụ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật 3 năm đi thì bác sẽ vãng sanh Cực Lạc. Cái triết lý đó nó không hề có trong cái nhà Phật cả ngàn năm nay, không có. Nó chỉ mới có xảy ra cách đây chừng 20 năm thôi. Cái tư tưởng là mình cứ vô, mình cứ niệm Phật, mình cứ mỗi ngày mà đi niệm Phật cho đúng 3 năm đi thì là thế nào mình vãng sanh. Cái tư tưởng đó nó không có một cái đạo Phật. Cái đạo Phật là cái đạo đó, mình không phải là mình muốn vãng sanh. Cái đạo Phật là muốn mình trở thành cái người tốt hơn, có lòng từ bi hơn, con người mình có cái sự hiểu biết đứng đắn hơn, cá tính trưởng thành hơn, mình phải nên giúp con cái mình cho tốt đẹp hơn, đối với cha mẹ mình có hiếu thảo hơn. Cuộc sống của mình càng ngày nên mình càng thấy nó càng trở nên nó đẹp, nó nhiệm màu, bởi vì cái nhiệm vụ của mình từ từ nó trở thành sứ mạng. Cái đạo Phật nó dạy như vậy đó. Nhưng mà cái trường phái mà nói là ok, cứ niệm Phật 3 năm, đúng 3 năm là lên Cực Lạc được. Rồi hay là niệm 3 năm đi. Ngày nào niệm 3 năm, ngày nào niệm đủ 3 năm. Rồi xong rồi đó. Là nếu mà chưa thành Phật liền nó không can gì. Cứ tu, cứ này, cứ học, cứ vậy đó. Nhưng mà rồi chết rồi thế nào lên Cực Lạc. Cái đó là một conviction bias, một cái ý tưởng lệch lạc nhưng được cương điều. Và làm cho mình nhiều khi mình tin vào cái đó một cách cực kỳ, mình nghĩ đó là Phật nói. Nhưng mà Phật không hề có cái chuyện đó, một cách cực đoan mà cùng mình không có cái cực đoan. Đó là chuyện mà tình đồ, nhưng mà thiền là có nhiều cực đoan. Tuy nhiên có những vị hồi xưa thầy đọc trong sách đó, thì là những vị thầy đó, là họ gọi là họ nghĩa là định kỳ thụ chứng. Tức là họ vào trong đó đó 49 ngày mà họ phải làm sao mà chứng ngộ, không nói chuyện như mình, không làm gì cả, nghĩa là hoàn toàn là tịnh bơ luôn, và họ chuyên chủ cực điểm vào cái chuyện tu hành. Nhưng mà khi không chứng ngộ được đó thì họ không nói chuyện với ai cả. Rồi họ cứ mỗi năm nhiều khi họ làm những cái thất, nhiều khi 49 ngày, nhiều khi 3 tháng, nhiều khi 6 tháng. Rồi họ không nói chuyện, họ chuyên chủ làm sao mà cho giác ngộ được. Cho nên là làm cho cái giác ngộ trở thành một cái chuyện gì mà mình phải đạt được, mình phải hết sức, mình phải nắm được, phải lấy được, phải giữ được. Nó khác với cái tinh thần của cái đạo Phật, của cái đạo Bồ Tát. Tinh thần của một cái người đó, mình sống ở trong cái cuộc sống này đó, mình có những cái trách nhiệm để mình làm, và mình có những cái người mình phải có quan hệ và mình phải quan hoài tới. Nó làm như là cái chuyện tu hành là một cái chiến đấu để mà mình đạt tới. Thì cái đó là một cái phần mà bây giờ mình gọi là conviction bias, là một cái ý tưởng mà nó cường điệu lên, không những trong lời nói mà như khi trong cái hành động, và nó không chính xác trong cái vấn đề mà cái đạo trung dung của nhà Khổng, cái trung đạo của nhà Phật, hay là trung hòa của cái đạo giáo, là mình phải giữ con đường cho nó cân bằng. Nhưng mà nhiều khi không ai dám nói cái chuyện nào các bác, tại vì nói ra giống như thử là mình chống lại đó. Và cái sự thật là mình càng sống mình nên càng có một sự cân bằng, chứ không phải là một cái cực đoan. Và nhiều khi những cái lời nói mình trở thành rất là cực đoan, và mình cường điều cái ý tưởng của mình bắt người ta phải nghe, thì từ mình là có được cái điểm mù, mà cái người nghe cũng sẽ bắt đầu có những cái điểm mù.
Wow.
Chị có ý kiến gì?
Dạ vâng, thì nãy giờ con đang học những cái điểm mù mà con thấy nó rất là thường tình, là vì mình đúng là điểm mù, mình không có biết đó thầy. Vâng.
Ừ.
Thành ra là vâng, thầy đã cho chúng con biết là điểm mù là even cái suy nghĩ của mình, thì cái đó là mình biết là điểm mù rồi.
Yeah.
Nhưng mà cái mà mình bị kẹt vào trong cái những cái lời nói của người ta, rồi mình chuyển đổi cái suy nghĩ của mình theo cái của người ta, cái đó cũng nguy hiểm quá thầy hả?
Cho nên thầy thấy là cái người mà cái ý của chị đó, chị nói cái lời nói, cho nên cái người mà ở trong cái vị trí mà lãnh đạo, cái vị trí mà có tiếng nói, cái vị trí của media, thì cái người đó phải rất là cẩn thận để đừng có lệch lạc cái quan điểm người khác, và chính mình cũng đừng có lệch lạc. Trong cái thời đại hỗn loạn bây giờ đó, là mình có cái Facebook ai cũng nói được, không người nào cầm, người nào ai mà lung tung cả, muốn phát biểu cái gì thì phát biểu. Tự nhiên từ đó, cái bias của mình, tức là cái sự lệch lạc của mình, nó càng ngày càng nhiều mà không ai mà sửa, tại vì họ đụng tới mình là mình đánh liền, họ đụng tới mình là mình không chịu liền, mình phản đối liền. Nó rất là một cái trạng thái rất là nguy hiểm, mà bây giờ chỉ có Phật Pháp, đúng là Phật Pháp đó, mà giúp cho mình đó thâu lại, không nên bừa bãi trong những cái lời nói, những cách viết, hay là những cách mà mình phát biểu trên Facebook, trên Instagram. Bây giờ TikTok là càng dễ sợ nữa, là nó mình nói mà mình, tức là cái chỗ đó mà mình nói mình không cần chịu trách nhiệm về cái lời nói của mình. Bây giờ mình nói cái lệch lạc thứ ba đó, cái lệch lạc này thì nhiều lắm mà dễ hiểu nhất, gọi là appearance bias, hay là cái lệch lạc khi mình nhìn bên ngoài. Thầy nghĩ là cái lệch lạc này đó là cái lệch lạc mà người Việt Nam mình hay gọi là quay mặt và bắt hình giống đó. Tức là như thế này, nhiều khi các bạn thấy có những người họ tới nói chuyện với mình, họ phải dress up, họ mặc đồ mà chải chuốt, rồi họ, những khi họ tới họ làm cho mình cảm thấy wow, dễ sợ, anh này phải giàu lắm như vậy. Anh mặc cái bộ đồ vest, là mình nhìn cái đồ vest, mình nhìn cái hiệu rồi mình biết là Fifth Avenue cũng $8,000 một bộ rồi. Ngồi cái tie, cái nơ không đó, cái mà ấy không, wow, là mình thấy là cũng vài ngàn đô rồi. Thì mình thấy như vậy thì mình thấy chả, anh này thành công ngày nọ đủ thứ cả. Nhưng mà nhiều khi nó là cái bên ngoài là làm như vậy thôi. Tại ra anh này anh mượn người nào mặc ai biết. Thế nói các bạn nghe, các bạn đừng có cười. Nhưng mà thật sự đó là cái bên ngoài đó là nó dễ sợ lắm, và nó làm cho mình là nhiều khi mình đánh giá bên ngoài thôi. Mình không bao giờ mình nghĩ tới cái gì khác. Nhưng mà Việt Nam mình cũng có nhiều câu hay lắm. Cái nết đánh chết cái đẹp. Và thường thường đó là cái bias, hay là cái điểm mù lớn của mình đó, là nếu mình không có cái bề ngoài tốt đó thì là mình nghĩ rằng là mình không bằng người ta. Đó là một cái điểm mù lớn. Và nhiều khi đó, cái điểm mù như số 2 đó, nhiều khi là mình, nếu mình không còn nói một cái gì mà cường điều người ta không nghe, thì mình lại nghĩ rằng là mình không đúng. Nó cũng là một cái lệch lạc. Nhưng mà nếu mình nhìn vào cái hình dung đó, lệch lạc khi nhìn bề ngoài đó, thì cái lệch lạc này nó kinh khủng vô cùng. Tại vì cái đời bây giờ đó, các bạn cứ nhìn mặt lên lên quay đó, là cái Facebook hay là cái Instagram, người ta chỉ cho bạn thấy cái bề ngoài thôi. Hay là những cái chuyện TikTok mà thầy coi, thầy cảm thấy nó ngạc những cái TikTok mà kìa. Nó chỉ cái 30 second thôi, là 30 giây thôi, là chịu cái hình, cái một cái chuyện gì đó mình làm, nhưng khi 30 giây không tới phút nữa. Nhưng mà vì cái thời gian quá ngắn cho mình chỉ nhìn bề ngoài, mình không thể nào thấy được cái bên trong. Và người Mỹ dùng một chữ hay là nó nói là bây giờ mình chỉ có skin deep, tức là mình nhìn cái bên ngoài với cái da thôi, không còn bao giờ hời hợt vô cùng, không vào bên trong được. Và như vậy thì mình sống trong cái quan điểm rất là hời hợt, và mình không bao giờ đặt câu hỏi, và mình không bao giờ đi tới cái chỗ là mình có thể thâm sâu lắng nghe. Nói cái chuyện mình ngồi mình lắng nghe người ta thôi đó là nó cả một cái vấn đề trong cuộc sống của cái thời đại bây giờ. Nhiều khi mình tranh nổi hơn là mình muốn nghe. Các bạn có để ý trong một cái nhóm người khi mà gặp nhau đó, thì các bạn thấy cái dynamics, tức là cái động năng của cái nhóm đó, cái entropy của cái sức mà sống của cái nhóm đó là ai cũng, người nào phải nói cả. Nhưng mà các bạn thấy đấy, cái khả năng mà lắng nghe đó thường thường nó sẽ giảm thiểu theo ai muốn nói cả mà. Nhưng mà chỉ khi mà các bạn đó mà nói nhỏ bớt một chút, các bạn lắng nghe một chút, thì bạn sẽ thấy rằng là có cái connection với người ta. Và do đó cái cuộc sống mình nó thấm sâu hơn. Chứ còn không là mình sống hơi hợt lắm. Và cái điểm mù của cái mình gọi là apparent bias, là cái sự lệch lạc khi nhìn bên ngoài này đó, nó nhan nhản khắp mọi nơi. Và nhiều khi các bạn thấy là con gái các bạn đang thằng bạn trai về, mà cái thằng bạn trai là ăn mặc mà là cái xinh cái sang, là bạn nói thôi con đừng có chơi thằng đó. Nhiều khi là bạn hỏi là con làm cái gì con? Dạ con chỉ đi sửa bánh xe, đi bơm bánh xe lửa. Ồ thôi rồi, thôi mày tao đừng có chơi với tao nữa. Mình đâu có muốn gạ con mình cho thằng đi bơm bánh xe lửa đâu. Nhưng mà đó là cái bên ngoài bạn ơi. Mình đâu có hiểu là cái người đó nó có hay không hay. Cho nên có cái ông mà, ông là một trong những cái nhà mà toán học giỏi nhất bên Anh. Ngày đó ông quên chạy đầu. Ông quên vì ông nghĩ tới bài học hay quá. Thì ông đi vô trong cái lớp học để ông giảng đó, mà tóc ông bù xù, ông quên cái áo, ông quên bỏ cái quần cái đàng hoàng vô. Cái anh chàng mà security đó, thì anh chàng này mới tới nhầm chức làm việc, mới tới ngày đầu tiên thấy cái ông nam mặc lù xù tới, mà không cho, không được vô. Xong vô ông đập một cái, không được tao vô, là sao mà mày dám nhảy vô cái trường Cambridge nữa, trường mà lớn nữa. Đập cho vài ba cụ, ông ăn nam phục, nằm dài ra chạy một mũi. Xong rồi học trò thầy, ủa sao ngồi lâu không phải ông thầy tới. Chừng nửa giờ sau mà bò vô, mỏ mũi, mỏ đồ, điện thoại tôi thì bị cái security đang đập. Bảo tại sao mà security đang đập? Rồi nó không, thì security là tôi đâu có biết đó. Ông không nói ông tên tuổi của ông. Mà hỏi ông giấy tờ, ông quên đem. Thế bệnh này mới nói là mẹ ông giáo sư mà. Thì thưa các bạn là cái bề ngoài là nó làm cho mình nhiều khi là có những cái lệch lạc, mình đánh giá bề ngoài là chết. Và khi mình sống ở trong cái cuộc sống của mình đó, ba cái lệch lạc đó là nhan nhản thường xuyên, nó làm cho mình nó có nhiều điểm mù vô cùng. Cái lệch lạc đầu tiên là mình lúc nào mình đi tìm cái khẳng định cho cái chuyện mình đã có thành kiến sẵn rồi. Cái lệch lạc thứ nhì đó là mình tin vào những cái ý tưởng cương điều mà mình nói hay là người ta nói, mình không thấy rõ được cái chấn tưởng. Và cái thứ ba đó là mình chỉ đánh giá bên ngoài thôi, mình không đánh giá bên trong. Và cái cách mà giải chính là cái Phật pháp, tức là mình phải lắng lòng xuống để mà mình nhìn xuyên qua cái tánh hơi hợt, cái tánh mà sợ khi người ta nói cương điều, và cái tánh tình lúc nào đó mình cũng cho mình là đúng, và mình chỉ khẳng định cái điều đúng của mình thôi, cho mình không lắng nghe người khác.
Cảm ơn thầy cho chúng con biết những cái điểm mù mà mình thường ngày mà mình gặp mà mình không biết đó là điểm mù. Thành ra mình còn hy vọng thầy sẽ cho chúng con tiếp chương trình này để cho chúng con biết cái cách giải sao. Vâng. Ánh Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này vào kỳ phát thanh tới.